Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay, ngày 23 tháng 8 năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Đảng Công minh Nhật Bản.
Gần 200 trường đại học trên toàn quốc công bố điểm chuẩn xét theo phương thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
Thành phố Hồ Chí Minh có con đường mới mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Nhiều nước trên thế giới vật lộn đối phó với cháy rừng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 23 tháng 8, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Đảng Công minh Nhật Bản do ông Yamaguchi Natsuto, Chủ tịch Đảng dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch Đảng Công minh Nhật Bản cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dành thời gian tiếp, gửi lời chia buồn với Chính phủ Việt Nam về việc Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa qua đời. Chủ tịch Đảng Công minh Nhật Bản cho rằng hai nước cần thúc đẩy hợp tác trong phát triển nguồn nhân lực, nhất là khi đang có khoảng gần 500.000 người Việt Nam lao động, học tập tại Nhật Bản. Hơn 1.000 doanh nghiệp Nhật Bản đang có hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, tạo tiền đề cho quan hệ hai nước trong tương lai. Chủ tịch nước cũng mong muốn hai nước phối hợp chặt chẽ hơn, tiếp tục ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế đa phương. Mong muốn Đảng Công minh do ông Yamaguchi Natsuo làm chủ tịch sẽ tiếp tục nhận được ủng hộ của nhân dân Nhật Bản, đóng góp nhiều hơn nữa vào tiến trình phát triển kinh tế xã hội của Nhật Bản và việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam ngày càng tốt đẹp, hiệu quả hơn nữa trong tương lai.
Sau khi làm việc tại văn phòng Chủ tịch nước, đoàn đại biểu Đảng Công minh Nhật Bản cũng đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Đảng Công minh đều cho rằng quan hệ hai nước đã liên tục được củng cố, phát triển trong 50 năm qua và hiện đang hướng đến tầm nhìn hợp tác cho 50 năm tiếp theo. Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, hợp tác nghị viện và giao lưu nhân dân đóng vai trò rất quan trọng phát triển quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.
Hai bên nhất trí cho rằng thế giới đang thay đổi nhanh chóng và khó đoán định. Việt Nam-Nhật Bản có một số chung là sự tin cậy chính trị trong suốt 50 năm qua, cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược, tương đồng. Đây vừa là cơ hội, vừa là điều kiện để hai nước tiếp tục hợp tác với nhau. Hai bên cũng nhất trí cần tăng cường kết nối con người với con người. Đây là yếu tố then chốt, cơ bản, là nền tảng cho củng cố, tăng cường quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Cùng với đó, cần tăng cường kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, địa phương với địa phương. Trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục phối hợp thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Tính đến hôm nay 23 tháng 8, đã có gần 200 trường đại học trên toàn quốc công bố điểm chuẩn xét theo phương thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Trong đó hiện tại, ngưỡng điểm cao nhất thuộc về ngành khoa học máy tính của trường Đại học Bách khoa Hà Nội với 29,42 điểm. Xếp sau đó là ngành quan hệ công chúng của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ngành ngôn ngữ chung của trường Đại học Ngoại thương. Điểm chuẩn thấp nhất thuộc về Đại học Duy Tân ở ngưỡng 14,5 điểm.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến trước 17 giờ ngày 6 tháng 9. Sau thời gian trên, các thí sinh trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học được coi là đã từ chối cơ hội trúng tuyển, dành cơ hội cho những thí sinh khác.
Kể từ đầu tháng 9 năm 2023, sẽ có thêm hàng loạt chính sách mới về kinh tế bắt đầu có hiệu lực. Một số chính sách đáng chú ý bao gồm bổ sung quy định cho vay bằng phương tiện điện tử, bổ sung quy định về những trường hợp tổ chức tín dụng không được cho vay, hướng dẫn sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy định mới về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt.
Liên quan đến dự án sân bay Long Thành, hôm nay tổ công tác liên ngành sẽ bắt đầu rà soát một số nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu về kiến nghị của nhà thầu với gói thầu 5.10. Tổ công tác gồm đại diện các bộ bao gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiến hành rà soát một số nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu về gói thầu 5.10, bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch theo quy định, không để chậm tiến độ thực hiện.
Kể từ hôm nay, xa lộ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức, Thành phố Thủ Đức chính thức được đổi tên thành đường Võ Nguyên Giáp. Điều đặc biệt, việc đổi tên đường này sẽ hình thành nên một trục đường xuyên suốt gồm Hà Nội, Võ Nguyên Giáp, Điện Biên Phủ, tạo ra sự gắn kết giữa các sự kiện lịch sử gắn với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tri ân công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.
Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 tới đây, hai bến phà Bình Khánh và Cát Lái tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng 50-80% chuyến phà đôi để phục vụ trong 4 ngày nghỉ lễ. Ước tính bến phà Bình Khánh nối liền Nhà Bè và Cần Giờ sẽ đón hơn 41.000 lượt khách trên một ngày. Trong khi đó, riêng phà Cát Lái nối Thành phố Thủ Đức với tỉnh Đồng Nai sẽ đón khoảng 65.000 đến 70.000 lượt khách trên một ngày, tăng 20% so với ngày thường.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả đến với phần tin quốc tế. Tại Thái Lan, ông Srettha Thavisin đã được nhà vua phê chuẩn làm thủ tướng thứ 30 của nước này sau khi vượt qua cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng hôm 22 tháng 8 vừa qua. Dự kiến lệnh phê chuẩn của hoàng gia sẽ chính thức được công bố vào lúc 18 giờ chiều nay tại trụ sở của đảng Phêu Thai. Đáng chú ý, ông Srettha, tân thủ tướng của Thái Lan, người đã nhận được 150 phiếu ủng hộ từ Thượng viện, đã đưa ra những cam kết về các giải pháp giúp cải thiện sinh kế cho người dân.
Ít nhất 24 dân làng ở phía đông bắc Cộng hòa Dân chủ Congo đã thiệt mạng trong những cuộc tấn công, được cho là do một nhóm phiến quân có liên hệ với tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS thực hiện. Tổ chức phi chính phủ giám sát an ninh trong khu vực cáo buộc nhóm lực lượng Dân chủ Đồng minh ADF đã thực hiện vụ thảm sát trên. ADF là một trong hơn 100 nhóm vũ trang đang hoạt động ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Nhiều nhóm trong số đó là tàn dư của những cuộc xung đột khu vực diễn ra hồi những năm 1990. Sau sự sụp đổ của nhà độc tài lâu năm Mobutu Sese Seko, nhóm này là một trong những lực lượng dân quân nguy hiểm nhất trong khu vực, bị cáo buộc tàn sát hàng nghìn dân thường.
Nhiều đám cháy rừng quy mô lớn đang hoành hành tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt ở châu Mỹ và châu Âu, gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản. Tại Peru, đám cháy rừng quy mô lớn ở vùng Apurimac, miền nam nước này, đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương, ảnh hưởng khoảng 200 hectare đất rừng, hủy hoại cây cối và nhà cửa trong khu vực.
Trong khi đó, Canada đang đối mặt với mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Trong một tuần qua, hơn 50 người đã buộc phải đi sơ tán. Gần 200 ngôi nhà ở thành phố Kelowna và West Kelowna đã bị thiêu rụi. May mắn không có báo cáo về thương vong. Ước tính chính thức cho thấy hơn 15 triệu hectare đất, lớn hơn diện tích của Hy Lạp, bị thiêu rụi. Hiện hơn 1.000 đám cháy vẫn đang bùng phát trên khắp đất nước Canada. Trong đó, 650 đám cháy vượt tầm kiểm soát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân và cộng đồng.
Tại châu Âu, Italia tiếp tục hứng chịu cháy rừng do nắng nóng kéo dài gây ra hạn hán. Vụ cháy rừng gần đây nhất xảy ra trên đảo Aiba, ngoài khơi phía tây bắc của Italia. Từ cuối ngày 21 tháng 8, gió mạnh khiến đám cháy lan rộng quy mô lớn, khiến ít nhất 700 người trên đảo phải đi sơ tán. Đến ngày 22 tháng 8, đám cháy đã được kiểm soát. Hồi tháng 7, cháy rừng cũng đã tàn phá Calabria ở phía nam Italia. Trong khi đó, cháy rừng ở tỉnh Kanakel, miền tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ, đã khiến giới chức địa phương ngày 22 tháng 8 phải đưa ra lệnh sơ tán dân làng thuộc tỉnh này. Đám cháy bùng phát ở làng Kayadari và lan rộng do gió mạnh.
Nhiều nước châu Âu khác cũng đang vật lộn với thảm họa cháy rừng. Lực lượng cứu hỏa Tây Ban Nha phải căng mình ứng phó với cháy rừng trên quần đảo Canary. Trong khi đó, Hy Lạp cũng phải vật lộn với giặc lửa tại nhiều đảo của nước này. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, cách thành phố Phan Rang, Tháp Chàm khoảng 35 km, Hang Rái thuộc địa bàn xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải là một địa điểm độc đáo với các dãy núi đá kỳ vĩ và bãi san hô cổ hóa thạch độc đáo nằm trong vườn quốc gia núi Chúa.
Nơi đây đang là điểm đến thu hút du khách đến Ninh Thuận, ghi nhận của Radio Nhân Dân.
Hang Rái được hình thành bởi các dãy núi đá ăn sâu ra biển với những khối đá xếp chồng lên nhau. Sóng biển đánh vào tạo thành các hang hốc, là nơi lý tưởng cho loài rái cá biển sinh sống. Không chỉ lạ lẫm từ cái tên, Hang Rái còn sở hữu vẻ đẹp độc đáo với bãi đá san hô cổ hóa thạch tựa như bề mặt sao hỏa hoặc mặt trăng. Du khách Thái Thành Thọ đến từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
Lần đầu mình đến cái Hang Rái thì mình cũng nghe bạn bè nói về cái thắng cảnh ở núi Chúa này, nhưng mà mình cũng ngỡ ngàng trước cái bãi san hô, bãi đất mình đứng như là trên mặt trăng này nè. Rồi ở đây mình nhìn xa xa có một cái hình giống như một con chim, cái thế rất là đẹp.
Những vách đá san hô cổ bị sóng biển bào mòn theo thời gian tạo nên những hình khối độc đáo. Mỗi đợt sóng thủy triều trồm lên bãi đá rồi rút xuống tựa như dòng thác nước trên mặt biển. Chính bởi nét đẹp gai góc lại có phần bí ẩn mà bãi đá tại Hang Rái luôn thu hút du khách, giống như chị Nguyễn Thị Thu Huyền đến từ Hà Nội.
Đây là lần đầu tiên em tới Ninh Thuận và cũng lần đầu tiên tới Hang Rái luôn đấy ạ. Rất là hùng vĩ, phong cảnh đẹp. Nói chung là background rất là đẹp luôn, bọn em chụp ảnh rất là dễ luôn ấy. Rất là tự nhiên, nó hoang sơ theo kiểu tự nhiên đẹp, tự thân nói.
Anh Cao Thành Ngon, cán bộ Vườn Quốc gia Núi Chùa tỉnh Ninh Thuận cho rằng một trải nghiệm tuyệt vời khác khi tới Hang Rái mà du khách không nên bỏ qua chính là đi trên cây cầu gỗ bắc men theo sườn núi Chúa, đưa du khách vào một thế giới hoàn toàn khác.
Điểm nhấn đặc biệt nhất của Hang Rái đó chính là cái thềm san hô cổ. Thềm san hô cổ này đã hình thành cách đây hàng triệu năm, có cái hình dạng rất là đặc biệt, được du khách ví như mặt trăng trên trái đất. Thì ngoài điểm nhấn này ra thì khi đến Hang Rái thì du khách còn có thể tham quan một số cái cảnh quan khác như là thác trên biển hoặc là những khối đá với những hình thù khác nhau, sẽ cho bản trí tưởng tượng của du khách.
Từ đầu năm đến nay, khu du lịch Hang Rái, Vịnh Vĩnh Hy và các điểm du lịch trong Vườn Quốc gia Núi Chúa đã đón thêm 130.000 lượt khách trong và ngoài nước. Các hoạt động du lịch được nhiều du khách lựa chọn khi đến đây như tham quan, chơi các môn thể thao trên biển, câu cá, đi tàu đáy kính ngắm san hô dưới đại dương, tham quan khu bảo tồn rùa biển quý hiếm hay chinh phục đỉnh núi cao, đi bộ qua rừng đặc dụng, quan sát động vật hoang dã.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.